nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Dịch giả Diệu Âm. Chương 3. Pháp sư Tịnh Không trong mắt các đại đức nhà Phật. Pháp sư Minh Sơn, trình độ Phật học của tôi bây giờ không bằng Pháp sư Tịnh Không. Lão Pháp sư Minh Sơn là một vị cao tăng nhà Phật thời nay, được tứ chúng thán phục, được lão cư sĩ Triệu Phát Sơ xưng là Tăng Trung Chi Bảo. Thầy là một trong những đại đức tương khế nhất với Pháp sư Tịnh Không. Trong nhật ký của Pháp sư Minh Sơn ghi chép lại rất nhiều nội dung có liên quan đến Pháp sư Tịnh Không. Lão nhân gia tán thán Pháp sư Tịnh Không bội phần. Trong nhật ký của Minh Lão tôn sùng và khâm phục tôn kính như vậy, đối với Pháp sư thời nay không tìm được vị thứ hai. Minh Lão hơn Pháp sư Tịnh Không 13 tuổi mà lại khiêm tốn học tập Pháp sư Tịnh Không. Nghe Pháp sư Tịnh Không giảng kinh, Minh Lão nghe Pháp sư Tịnh Không giảng kinh nhất định nghiêm túc ghi chép lại. Thầy đánh giá Pháp sư Tịnh Không giảng kinh: xứ xứ tùng tự tâm thể hội, tối thâm xứ lưu xuất. Nghĩa là mỗi một phương diện từ thể hội sâu nhất của tự tâm lưu xuất. Mãi cho đến 3 tháng trước khi Minh Công viên tịch, vẫn đang nghe băng đĩa Pháp sư Tịnh Không giảng kinh mà còn viết lại trọng điểm, có thái độ khiêm cung hiếu học, luôn mở rộng tấm lòng, có thể làm cho học nhân hậu bối ngày nay xấu hổ. Hiện trích lục phần văn tự trong nhật ký của Minh Lão có liên quan đến Pháp sư Tịnh Không. Chúng tôi có thể thông qua nhật ký của Minh Lão thấy được đức hạnh, học vấn và tu dưỡng của Pháp sư Tịnh Không, hiểu rõ được Pháp sư Tịnh Không trong mắt của thượng nhân Minh Công. Trích lục Minh Sơn nhật ký, phiên bản nhà xuất bản sách cổ Thượng Hải, ngày 1 tháng 5 năm 1994, buổi chiều, Mạo Vũ đến Thư viện Phật giáo Hoa Tạng. Pháp sư Tịnh Không ra đón tiếp. Vào trong sẽ thấy cư sĩ Quán Trưởng Hàng Anh. Hôm đó trong đường đang siêu độ vong linh Đài Loan bị tai nạn máy bay ở Nagoya, Nhật Bản, có hơn 100 cư sĩ tham gia tam thời Phật sự. Nghe nói tôi đến đây đều đến quỳ lạy cúng dường, sau đó lại mời tôi khai thị. Tôi nói sơ lược về ngũ giới, thập thiện, lục độ, khuyến khích tinh tấn tu hành. Pháp sư Tịnh Không và tôi đều hoằn dương pháp môn Tịnh Độ, chí đồng đạo hợp, đặc biệt ăn ý. Thầy tặng tôi mấy niệm Phật lớn và rất nhiều kinh sách. Ngày 5 tháng 5 năm 1994, buổi sáng viết sách, tặng cho Pháp sư Tịnh Không một câu đối: Tịnh Không pháp âm tuyên bất tận, không gian kỳ cảnh lãm vô cùng. Ngày 12 tháng 12 năm 1995, vì nhận được sự dẫn dắt của Pháp sư Tịnh Không, chứng minh pháp giới bản lai vô thủy vô chung, vô nội vô ngoại, vô hữu vô không, vô trung vô biên, vô danh vô tướng, vô nhân vô pháp, vô sanh vô diệt, vô cấu vô tịnh, vô tăng vô nhạp, vô lai vô khứ, vô đoạn vô trường, vô kế vô tục, vô đồng vô dị, vô uẩn xứ giới, vô đế chuyên độ, vô khổ vô lạc, vô phạm vô thánh, gọi là bản lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai, nghĩa là xưa nay không một vật lấy gì dính bụi trần, thì linh đường trở về nhà cũng không có nhà để về. Ngày 15 tháng 12 năm 1995, 3 giờ chiều lại đi nghe ba vị tiểu pháp sư giảng kinh. Pháp sư Tịnh Không muốn tôi đưa ra chút ý kiến. Ngày 18 tháng 12 năm 1995, xét kỹ những tài liệu in ấn mà Pháp sư Tịnh Không giảng ở lớp đào tạo Tịnh Tông của cư sĩ Lâm, Singapore. Một La Mã, Mục Tiêu Hoằng Kinh. Một nhỏ, Mở Mang Chánh Tri, Hổ Thẹn Sâu Sắc. Hai, Hiểu Sâu Nhân Quả, Thống Thiết Sám Hối. Ba, Chí Thành Cung Kính, Khuyến Phát Bồ Đề. Bốn, Khẩn Thiết Cầu Khẩn, Tôn Dùng Tịnh Độ. Năm, Tạo Lập Bi Nguyện, Từ Bi Cứu Giúp Chúng Sanh. Sáu, Xả Sạch Tam Độc, Thành Tựu Thiện Pháp. Hai La Mã, bảy vấn đề. Một, tại sao giảng kinh? Hai, giảng cho ai? Ba, giảng vào lúc nào? Bốn, giảng ở nơi nào? Năm, giảng cái gì? Sáu, giảng như thế nào? Bảy, có hiệu quả gì? Ba La Mã, tám pháp học kinh. Một, nhìn thấu. Hai, buông xuống. Ba, bố thí. Bốn, nhẫn nhục. Năm, không hoài nghi. Sáu, không xen tạp. Bảy, lão thật. Tám, niệm Phật. Bốn La Mã, người giảng kinh phải làm được phá tự, thích danh, giải cú, tiêu văn, hóa nghĩa, còn phải đan xen chút thảo luận nhân duyên. Ví dụ phân đoạn, sơ kết, tổng kết, còn phải diễn từ biện, tức là biện tài, thọ pháp nhãn, tức là chánh kiến, độ ác thú, nghĩa là dừng ác, khai thiện môn, nghĩa là khai thị thiện hành. Nói rõ vô lượng quang, biểu thị trí tuệ, vô lượng thọ, biểu thị lý thể, thanh tịnh, lìa vọng tưởng, bình đẳng, lìa phân biệt, rất có kiến giải, nói đều rất kinh nghiệm. Ngày 24 tháng 12 năm 1995, 10 giờ sáng, triển lãm tranh sách Trưởng Lão Minh Sơn, cư sĩ Lý Á, khai mạc tại cư sĩ Lâm, Singapore. Trong hội có Lý Mộc Nguyên, Minh Sơn, Lý Á, Pháp sư Tịnh Không phát biểu riêng biệt. Sau đó trao tặng lễ phẩm với cư sĩ Lâm do Pháp sư Tịnh Không cắt băng. Pháp sư Tịnh Không nói: triển lãm tranh sách lần này không giống triển lãm tranh sách vì danh vì lợi khác, mà là triển lãm tranh sách Hoằng Dương Phật Pháp, tịnh hóa nhân tâm, đuổi ác hướng thiện, làm cho xã hội an định, thế giới hòa bình, ý nghĩa vô cùng sâu rộng. Ngày 30 tháng 12 năm 1995, hai buổi tối gần đây nghe pháp yếu của Pháp sư Tịnh Không, trích nội dung chính Kim Cang Kinh. Một, vô ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả bốn tướng, chủ yếu là phá ngã chấp, không phá ngã chấp, luân hồi trong biển khổ sanh tử. Phá ngã chấp rồi mới có thể nhớ nghĩ đến chúng sanh, hướng đến Bồ Đề, lìa nhị chướng, chứng ngã pháp gì không? Từ khởi tâm động niệm đến hành động sinh hoạt, xem xét bản thân có phải còn ngã kiến, lìa tất cả tướng mới thấy tự tánh. 2. Tổng cương Kim Cang Kinh là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, đều vô sở trụ. Tất cả thế pháp và ngôn hành không trái ngược với Phật pháp. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Ngược lại, dùng tâm danh lợi hoằng dương chánh pháp, niệm Phật tu hành vì danh vì lợi, thì Phật pháp cũng biến thành thế pháp. 3. Phải nhìn thấu tất cả pháp tướng vô thật đều không, là giả không phải thật. Tiến một bước nhìn thấu tất cả pháp vô thật, vô hư, phi không, phi hữu. Với tất cả pháp vô trụ, vô trước, thì tất cả pháp chính là Bồ Đề. Hà tất tìm kiếm Bồ Đề? Chân Phật, giả Phật, nghĩa là Phật, là ma. Làm sao phân biệt? Chính là xem họ có ngã chấp hay vô ngã chấp. Bất sanh, bất diệt, bất đoạn, bất thường, bất nhất, bất dị, bất khứ, bất lai. Nghĩa là các pháp do duyên sanh, chẳng lẽ không phải vô thượng Bồ Đề? 4. Phải đoạn phiền não, phải không nhiễm một trần, khuyên mọi người lão thật niệm Phật. Phật pháp như bữa cơm thường ngày trong gia đình, phải chú ý nghiền ngẫm tiêu hóa, phải tỉnh táo thường giác ngộ, phải xả, phải lợi người, còn phải chọn lý tướng như bất động. Xả không được thì cũng phải xả bỏ, không buông xuống được thì cũng phải buông xuống. Khi niệm Phật vẫn còn vọng tưởng thì làm thế nào? Phải giác chiếu, nghĩa là phản tỉnh, quán chiếu. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác nhập. Ngày 31 tháng 12 năm 1995, tôi nói chuyện với Pháp Sư Tịnh Không, ngỏ lời cảm tạ các phương tiện thành tựu công đức của cư sĩ Lâm. Lại nói với Pháp Sư Tịnh Không, gần đây bản sơ thảo Tinh Hoa Tứ Khố Toàn Thư Hội Yếu Ngữ Lục liên kết với chủ biên Đại học Phục Đán đã thành, đợi sau khi thẩm định lập tức xuất bản lưu thông. Xuất bản sách này sẽ thúc đẩy xã hội an định, nhân loại hòa mục, thế giới văn minh hòa bình. Ngày 5 tháng 1 năm 1996, sau bữa cơm tối, Lý Mộc Nguyên, Trương Thiệu Tùng và tôi ra sân bay tiễn Pháp Sư Tịnh Không qua Úc hoằng pháp. Hành lý tùy thân của Tịnh Sư chỉ một túi nhỏ, một túi sách. Mấy lần tôi mời thầy đến Vô Tích giảng kinh, thầy nhận lời tháng 3, tháng 4 âm lịch năm 1996 đến, vô cùng yên tâm. Ngày 20 tháng 12 năm 1997, sau bữa ăn sáng ở trai đường, Pháp Sư Tịnh Không muốn tôi khai thị đối với các đồng học. Ngày 26 tháng 12 năm 1997, hôm qua nghe Pháp Sư Tịnh Không diễn giảng, cảm thấy thân khẩu ý của thầy tương ưng, mỗi một phương diện từ thể hội sâu nhất của tự tâm lưu xuất. Hành từ bi dụng trí tuệ, còn phải có phương tiện thiện xảo. Học Phật phải bắt đầu từ hiếu kính cha mẹ, từ đó báo tứ ân. Ở đạo tràng Nguyệt Thủy bao gồm tất cả tự miếu, đoàn thể, gia đình, hoàn cảnh, vân vân. Phật sự trong mộng bao gồm tất cả nhân sự và vạn vật của thế gian. Tịnh độ tam phước: một, phước nhân thiên, hiếu kính phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp, 2. Phước vị thừa, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. 3. Phước đại thừa, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, quyến tấn hành giả. Lục hòa lấy kiến hòa làm gốc, nhất định buông bỏ ngã kiến, lấy Phật kiến làm kiến giải. Tài thí được tài phú, pháp thí được trí tuệ, vô úy thí được khỏe mạnh trường thọ. Khởi tâm động niệm đều có nhân quả, không phải vì lễ kính chư Phật, mà đối với tất cả người và chúng sanh đều nên lễ kính. Học Phật phải một môn thâm nhập, trường thời quân tu. Ngày 27 tháng 12 năm 1997, buổi tối ở đài giảng đường Tân Đạt Thành, tiếp tục nghe Pháp Sư Tịnh Không diễn giảng. Trọng điểm tu hành phải trường kỳ quân tu, bởi vì tập khí quá sâu, không thể tiêu diệt hết trong thời gian ngắn. Uy nghi sa di là trì giới căn bản của người xuất gia, nhất định kiên trì học giới 5 năm. Học tu nhất định phải đoạn phiền não, đoạn sở tri, đoạn tập khí, lấy căn bản trí phá ngã chấp, sau này được trí phá pháp chấp. Học tăng tìm vị thầy cao minh khó, thầy tìm học sinh nghe lời càng khó. Xây dựng đạo tràng thích hợp bản địa hóa, nhập gia tùy tục. Tôi chủ trương học tu trước tiên quy ước, sau đó mở rộng. Ngày 26 tháng 12 năm 1998, nhớ lại nội dung tối qua tôi và Pháp Sư Tịnh Không trò chuyện, có một tin tức mới. Thầy nói, bây giờ tôi giảng kinh, toàn thế giới đều có thể nghe được âm thanh và thấy được tướng mạo. Nếu như thiết bị hiện đại hóa mới nhất, còn có thể vấn đáp và trao đổi đối thoại với thính chúng các nước, như nói chuyện trực tiếp với chúng ta vậy. Ngày 3 tháng 1 năm 1999, buổi tối giảng kinh. 3 ngày nay Pháp Sư Tịnh Không đến nghe kinh và đảnh lễ Phật hàng ngày. Có thể thấy người này không có tâm ngạo mạn, kính lão tôn hiền, tức là thầy nói tôn sư trọng đạo. Thầy đã giảng kinh hơn 30 năm trên toàn thế giới, nội dung bao gồm Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Kim Cang, Địa Tạng, Vi Giác và Vô Lượng Thọ Kinh cùng các kinh Tịnh Độ. Phương pháp giảng kinh của thầy thuần thục, trình độ về nhân duyên, phước tuệ đã rất cao rồi, mà có thể khiêm cung như vậy, thực sự hiếm có, đáng để học tập. Ngày 6 tháng 1 năm 1996, hôm qua sau khi giảng kinh hồi liêu, Thượng Trí giơ ngón tay cái nói với tôi, sư công giảng rất hay, có tiêu chuẩn. Giả sử mấy mươi năm thời đại không có biến hóa, các việc quấy nhiễu, chuyên tâm nghiên cứu đọc kinh Phật, viết bút ký, hôm nay nhất định siêu việt hơn Pháp Sư Tịnh Không. Tôi nói, bởi vì mỗi người có túc nghiệp, nhân duyên xưa, phước tuệ quá khứ, dung trồng khác nhau. Vì vậy tôi không oán trời, không trách người. Bây giờ trình độ Phật học và phước tuệ của tôi không bằng Pháp Sư Tịnh Không, anh nên nghiêm túc học tập thầy ấy. Ngày 7 tháng 1 năm 1999, buổi tối sau khi giảng kinh, đọc giảng tọa nghiên cứu nội điển của Pháp Sư Tịnh Không, cảm thấy rất tốt. Ghi lại các trọng điểm như sau. 1. Cổ đức giải hành trước rồi giảng sau. 2. Ví dụ câu chuyện nhất định phải phù hợp với nghĩa kinh. 3. Kỳ độc đoán. 4. Phải khơi gợi hứng thú cho người khác, quan sát tâm trạng thính chúng. 5. Phải có số liệu phong phú, phương tiện thiện xảo, nghĩa là phải trừ hoặc, giải hoặc. 6. Phải có tâm từ bi, lợi tha, báo ân và cứu khổ. 7. Đề phòng ấn tượng không tốt với thính chúng, quay đầu bỏ đi. 8. Phải học rộng, xét hỏi, suy xét cẩn thận, phân biệt rõ ràng, chuyên tâm thực hành. 9. Trước tiên phải cần học xuyên tu, làm rõ hiểu thông, thấu triệt. 10. Kỵ ỷ cho mình có tài mà sao lãng, đến lúc lười biếng, xả giao cho có lệ. 11. Trên khế vật lý, nếu không thì là ma thuyết, dưới khế quần cơ, nếu không thì thành chuyện phím. 12. Chú sớ lấy sư làm chủ, lấy bây giờ làm phụ trợ. 13. Khi giảng phải chuẩn bị từ điển, từ điển và từ điển Phật học. 14. Trước tiên đọc nhiều các bản chú giải, khi giảng lấy một bản làm chủ, ý ở tham khảo phải có chủ kiến. Kỵ tạp, kỵ khuếch đại, kỵ ngạo mạn, kỵ giải thích sai, phải có kiến giải chính xác. 15. Nghĩa văn sâu nên nói dễ hiểu, nghĩa văn cạn nên nói sâu sắc. 16. Phải đưa ra ý chính trong kinh, phải giảng giải theo thứ tự, trước sau tương ưng. 9 điều trọng yếu khi giảng kinh. 1. Thân đoan chính, mắt nhìn khắp, uy nghi chỉnh tề, hành động cử chỉ khoan thai, thân, khẩu, ý đều tập trung, kỵ khinh xuất hoặc mày nhau mặt ủ. 2. Âm thanh trước thấp sau cao, cao thấp nhanh chậm, ý thức được âm tùy, phối hợp ý văn, ngôn ngữ phong phú và ngắn gọn đều phải thích hợp với trình độ. Rất kỵ quá gấp, quá thấp, rời kinh quá xa, tạp loạn khó thu hồi. 3. Lời nói đầu giảng kinh, quán nhân duyên, thuyết pháp lợi, nghĩa là lợi ích của nghe giảng, cần phải tóm tắt. 4. Giảng kinh bao nhiêu thì chuẩn bị trước, phân đoạn tinh tường, câu chữ rõ ràng, trước sau nối tiếp, liền một mạch. 5. Thuyết binh đại cương, không rườm rà tiểu tiết, tùy cơ ứng biến, nghĩa là đơn giản, phức tạp, sâu, cạn, tùy thời thay đổi. Tất cả vì thính chúng nhận được lợi ích từ Phật Pháp, được pháp hỷ. 6. Khéo đọc kinh văn, đọc ra ý nghĩa của câu chữ, thứ tự, mỗi đoạn, đọc câu chữ, khai phá từ mới, giải thích danh từ, câu văn, sau đó hợp dạng nghĩa lớn của đoạn. 7. Ví dụ, câu chuyện phải hợp với pháp, không được rời văn quá xa, khai thị, khuyên tu, chứng minh là trọng điểm, phải có căn cứ, có sự, có lý. 8. Phải đúng hạn, lên đài xuống đài với chậm trễ, nếu như hết giờ còn văn hoặc hết văn dư giờ, nên xen kẽ khai thị hoặc sơ kết. Đặc biệt 3 ngày sau cùng triển khai, rút kết điều thiện. 9. Giảng xong nên phát huy tâm hoan hỷ, tâm tu đạo, bày tỏ lời chúc nguyện, nói lời khiêm tốn, cùng cố gắng tinh tấn, pháp hỷ viên mãn. Ngày 13 tháng 1 năm 1999, trong giảng ký của Pháp Sư Tịnh Không nói, giới trộm cắp bao gồm tất cả các việc vượt biên, trốn thuế, gạt tài vật của người, tổn người lợi mình. Thầy nói thế gian thích chiếm phần lợi, không chịu thiệt thòi, đều có tiền nhân hậu quả. Vì vậy, người tin sâu nhân quả, không sợ thiệt thòi, cũng không muốn chiếm phần lợi. ngày 17 tháng 1 năm 1999. Buổi tối nghe Pháp Sư Tịnh Không giảng Hoa Nghiêm Kinh, ghi lại những lời nói trọng yếu. 1. Người mê hoặc điên đảo, việc thiện cho là việc ác, việc ác cho là việc thiện. 2. Hóa giải tai nạn phải cẩn trương niệm Phật, trước hóa giải tâm chán ghét người ác, sau đó hóa giải sự phỉ báng của người khác, lại hóa giải chướng ngại của mọi người đem đến. 3. Hưởng phước trời phi tưởng phi phi tưởng, chỉ có 8 vạn kiếp, chịu khổ 3 đường là vô lượng kiếp. Có thể thấy trời đất cách nhau rất xa, vui ngắn khổ dài. 4. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, điên đảo đều là ngu si. Căn nguyên của ngã chấp ở tự tư, tự lợi. 5. Thanh tịnh đạo là Phật đạo, Bồ Tát đạo. Như trời thanh tịnh, mây thanh tịnh, trăng thanh tịnh. Trái ngược lại, hoàn cảnh nhiễm ô, thân nhiễm ô, miệng nhiễm ô, tức là vọng ngữ, tâm nhiễm ô, vọng tưởng, phan duyên mà không tùy duyên, là người nhiễm ô. Cuộc sống của Phật là thanh tịnh đạo, ăn cơm, mặc y, sinh hoạt, nghỉ ngơi cùng sinh hoạt thường ngày, tương ương với tâm thanh tịnh từng chút một, gọi là thanh tịnh đạo. Cũng chính là tâm bình thường là đạo. 6. Ý nghĩa của danh hiệu A-di-đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là tự tánh. Chư Phật đều đồng tánh này. Có thể nói đều đồng danh A-di-đà Phật. 7. 10 pháp giới duy tâm sở tạo, người có tâm tham sân si khá nặng, đọa tam đồ. Ngày 18 tháng 1 năm 1999, Pháp Sư Tịnh Không từng nói thánh hiệu A-di-đà Phật là tên gọi của mười phương ba đời tất cả chư Phật, vì vô lượng quang, vô lượng thọ chính là Phật tánh. Nếu như chúng ta có thể dùng tự tánh vốn thanh tịnh, không sanh, không diệt để niệm Phật, tức là niệm tự tánh Di Đà, dần dần tự tánh của chúng ta và tự tánh của Di Đà có thể kiến tạo thành một thể. Ngày 22 tháng 3 năm 2000, sau khi tôi được mời đến cư sĩ Lâm, Pháp Sư Tịnh Không nhường căn phòng cho tôi ở vô cùng thanh tịnh. Ngày 29 tháng 3 năm 2000, ra ngoài xem thời tiết, ngang qua phòng ăn, nghe được đài truyền hình đang chiếu băng đĩa ghi hình Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh. Tôi dừng chân nghe. Thầy nói, bây giờ không phân nam nữ, già trẻ đều không có cảm giác an toàn, bởi vì thời đại bây giờ không ổn định như xã hội ngày xưa. Các phương diện an cư lạc nghiệp, quân hiền thần trung, phụ tử tử hiếu, Phật chỉ dạy chúng ta từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Phương tiện từ bi thì có thể làm cho xã hội an định, tiêu trừ tai nạn. Tôi giảng kinh ở Mỹ, có vài cư sĩ hỏi tôi, con cái không nghe lời cha mẹ, học sinh không nghe lời thầy cô giáo, phải làm sao? Tôi nói, các vị sai rồi. Thời hiện đại không có quan hệ và luân lý cha con, thầy trò, đều là quan hệ bạn bè. Phật dạy chúng ta giảng kinh thuyết pháp phải khế cơ, khế lý. Khế cơ chính là phải thích hợp với tình trạng thực tế của hoàn cảnh thời đại. Thanh niên hiện đại đều chưa từng nhận được luân lý giáo dục, họ không biết cái gì gọi là hiếu thuận hay ngỗ nghịch, phải đối đãi bình đẳng, khách sáo mới có thể chung sống hòa bình. Phật Đà dạy chúng ta cung kính cúng dường là muốn chúng ta trừ tâm ngã mạn, trừ tâm tham. Chúng ta cung kính người khác, chúng ta không yêu cầu cũng không hy vọng người khác cung kính ta. Những điều này đáng để suy ngẫm và tham khảo. Ngày 22 tháng 3 năm 2001, buổi tối nghe băng ghi âm Pháp Sư Tịnh Không giảng dài câu kinh văn trong Vô Lượng Thọ Kinh. Trọng điểm là nhất tâm chánh niệm. Thầy nói, chánh niệm chính là nhất tâm. Nhất tâm chánh niệm mới có thể làm cho tâm thanh tịnh. Không phải chỉ nhất tâm tu Tịnh Độ Tông, niệm Phật. Nhất tâm chính là niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Các tông khác, các loại pháp môn, học tu đều nhất tâm chánh niệm. Thầy lại nói, một, học Phật phải tam nghiệp thanh tịnh. Thanh tịnh tam nghiệp là mười phương chư Phật nói như vậy. Hai, tự tư tự lợi là phàm phu, lợi người lợi chúng là Bồ Tát. Ba, tứ nhiếp lục độ lấy bố thí làm đầu, tài thí quả được giàu có, pháp thí quả được trí tuệ, vô úy thí từ tâm bất sát, quả được khỏe mạnh trường thọ. Ngày 23 tháng 3 năm 2001, buổi chiều nghe băng ghi âm Pháp Sư Tịnh Không giảng trọng điểm của Phật Pháp. Một, tâm địa càng ngày càng thanh tịnh, dần dần giảm thiểu vọng tưởng, phiền não, vướng víng, âu lo. Đây chính là tiến bộ. Hai, tu học phải có thể chân chính nhìn thấu, buông xuống. Ba, học tập Phật Pháp nên chuyên không nên tạp, như thầy truyền đệ tử thời xưa, như sơ tổ truyền nhị tổ Huệ Khả một người. Một vị thầy, một học sinh học một bộ kinh, tâm cảnh không phức tạp, có thể chuyên tâm chí thành, phiền não ít, trí tuệ tăng. Một bộ kinh phải đọc mấy chục lần, giảng mấy chục lần, thành thục thì khéo, khéo thì dễ thông, một thông trăm thông. Hy vọng người trẻ học Pháp chọn lựa một vị thiện tri thức làm thầy, chuyên tâm chí thành theo thầy học, thái độ cung kính, nghiêm túc, tinh tấn. Phương pháp là phải dựa vào một bộ kinh không phức tạp, như thầy trò thời xưa học thuộc khẩu truyền, dễ thành tựu thanh tịnh. 4. Thái độ học tập phải cung kính, cẩn trọng, thư thái, khiêm tốn, nhường nhịn, ôn lương, tự mình nhịp độ tiến hành kế hoạch. Trước tiên phải nhận thức cương lĩnh, khoa mục, tộc biệt, hô ứng, từng thứ. Kết cấu của một bộ kinh xem chú giải chỉ làm tham khảo, y pháp bất y nhân, tự mình có chủ trương chính xác. 5. Sớ sao cổ đại, trong mở đầu trước tiên nói đến ngũ trọng, quyền nghĩa, thập quyền môn hoặc điều khác, đều là cổ đức tâm đắc thể hội. Trong kinh văn, mỗi khoa mục đều có tinh hoa và trọng điểm của tông dụng, như ngũ huyền, thập huyền, vân vân. Danh tướng, thuật ngữ trong đó phải tra chú giải, tra từ điển, tự mình tra rõ ràng. Cổ đức hỏi, hội chưa? Chữ hội này không phải hiểu nghĩa, biết nghĩa, mà là thông hiểu mọi mặt, đại triệt, đại ngộ nghĩa. 6. Người tốt nghiệp Phật học viện trở về, tự cao, tự đại, thái độ ngạo mạn, không được người khác hoan nghênh, phải khiêm tốn, cung kính, bình đẳng. Mỗi người có điểm tốt riêng, không thể nói tôi là số một. Phải sau khi thật sự đại triệt đại ngộ mới biết bình đẳng. 7. Ban đầu giảng kinh phải mời người phê bình, cho dù phê bình sai cũng phải tiếp nhận. Sau này mới có người chịu giúp đỡ. Đường Thái Tông là bậc đế vương, khiêm tốn tiếp nhận phê bình sai lầm. Có người muốn ông bác bỏ, ông nói: nếu tôi bác bỏ, người khác không dám đưa ra ý kiến, phân biệt chánh và tà. Phải xem họ nói có phù hợp với Phật nói, có phù hợp Phật tánh không. 8. Câu chữ trong kinh phải học thuộc, sau đó khi giảng kinh, trích dẫn kinh điển sẽ không khó. 9. Phương pháp tu hành là giới, định, huệ. Nhà Nho nói: tri chỉ tức là giới, nhi hậu hữu định, tức là biết dừng giới rồi mới có định. Câu văn khác biệt nhưng cùng ý nghĩa. Tri chỉ rất quan trọng, dùng vọng tưởng dừng ở chí thiện, tức là chánh niệm nhất tâm. Ngày 24 tháng 3 năm 2001, buổi tối nghe băng ghi âm Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh. 1. Tu các pháp môn khác phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp: sơ trụ, nhị trụ đến thất địa, bát địa, thậm chí thập địa. Tu Tịnh Độ Tông, niệm đến nhất tâm, một đời vãng sanh Tịnh Độ. 2. Vãng sanh phải đầy đủ tín, tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Nguyện phát nguyện cầu sanh, hành nhất tâm niệm Phật. Bình thường phải chú ý tiến bộ của bản thân hàng ngày. Từ tâm phiền não giảm, trí tuệ tăng. 4. Quay đầu là bờ, quay đầu từ tham sân si mạng trong nội tâm cho đến ngũ dục lục trần bên ngoài. Phải khiêm tốn, trừ bỏ ngạo mạn, thành kiến, phải thành kính, trừ bỏ danh văn lợi dưỡng, hưởng thụ dễ đọa lạc, nên trồng nhiều phước điền, tránh nợ kiếp sau. Soạn giả chú: lúc này cho đến khi Pháp Sư Minh Sơn giảng sanh ngày 1 tháng 6, thời gian vẫn chưa đến 3 tháng, đã vào viện điều trị bệnh, vẫn còn nghiêm túc viết nhật ký học tập ngôn giáo của Pháp Sư Tịnh Không. Ngày 6 tháng 5 năm 2001, buổi chiều, vợ chồng từ Nghiệp Hoa, em ruột của Pháp Sư Tịnh Không, đến thăm bệnh. Thầy Pháp Sư Tịnh Không hỏi thăm tôi. Buổi chiều đã vào thêm một bình nước biển. Soạn giả chú: đây là hai câu cuối trong trang nhật ký cuối cùng trong đời của Pháp Sư Minh Sơn, vẫn đề cập Pháp Sư Tịnh Không.